Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về tình trạng các tín hữu Kitô tại Bắc Hàn. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi bảo tồn gia sản văn hóa và tôn giáo của Âu Châu. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã ôn lại lịch sử đan viện Cluny tại Pháp vào thế kỷ thứ 10. Và kêu gọi bảo tồn gia sản văn hóa và tôn giáo phong phú của Âu Châu. Đan viện Cluny được thành lập năm 910 nhờ sự dâng cúng của một người giàu có tên là Guillaume Đạo Đức. Cuộc canh tân đời sống viện tu do đan viện Cluny phát động đã làm phát sinh gần 1.200 tu viện khác vào thế kỷ thứ 12. Cuộc canh tân do đan viện Cluny thực hiện bao gồm việc phục hồi luật dòng của Thánh Biển Đức với một số thích nghi và đặt nặng vai trò của phụng vụ trong đời sống Kitô. Một yếu tố nổi bật khác trong cuộc canh tân của đan viện Cluny được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là đan viện này và các tu viện trực thuộc đan viện đều được đặt dưới quyền tài phán trực tiếp của Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cuộc canh tân của đan viện Cluny có những hậu quả tích cực không chỉ trong việc thanh luyện và phục hưng đời sống viện tu, mà còn ảnh hưởng đến đời sống của giáo hội hoàng vũ nữa. Vào thế kỷ thứ 10, giáo hội phải đương đầu với hai vấn đề nghiêm trọng. Một là nạn buôn thánh bán thần, một cách cụ thể, buôn bán chức thánh, và hai là tình trạng sa đọa của hàng giáo sĩ triều. Nhờ các tu sĩ của đan viện Cluny được chọn làm giám mục và giáo hoàng, mà cuộc canh tân đã trải rộng ra toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha giải thích, độc thân linh mục được tôn trọng và thực thi, và các thủ tục trong việc bổ nhiệm giáo sĩ cũng ngày càng trong suốt hơn. Các hoạt động bác ái cũng được thăng tiến. Đức Thánh Cha cũng cho biết, các tu sĩ của đan viện Cluny là những người đã đưa ra sáng kiến gọi là ngưng chiến vì Chúa. Nhờ vậy mà loại bỏ được bạo động và các vụ thanh toán đẫm máu trong dân chúng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cuộc canh tân của đan viện Cluny đã trả lại chỗ đứng tối thượng của Thiên Chúa trong cuộc sống con người, cổ võ thăng tiến các giá trị nhân bản và giáo dục dân chúng về tinh thần hiếu hòa. Kết thúc bài huấn dụ sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai quan tâm đến chủ nghĩa nhân bản đích thực và tương lai của Âu Châu, biết tái khám phá, đề cao và bảo tồn gia sản văn hóa và tôn giáo phong phú của những thế kỷ này. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới trợ giúp Sri Lanka. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, 6 tháng sau khi chấm dứt cuộc nội chiến, Sri Lanka đang trên đường phục hồi. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, đất nước này vẫn còn phải đương đầu với nhiều vấn đề. Tưởng cũng nên nhắc lại, Sri Lanka đã bị xâu xé vì cuộc xung đột vũ trang giữa chính phủ và tổ chức ly khai có tên là Mãnh Hổ Tamil. Cuộc nội chiến đã kéo dài 27 năm. Cuối cùng, cuộc nội chiến đã kết thúc vào tháng 5 vừa qua, và hiện chính quyền Sri Lanka đang tìm cách giúp cho người tị nạn, mà phần lớn thuộc sắc dân Tamil ở miền Bắc nước này, được trở về quê quán của họ. Đức Thánh Cha khuyến khích đẩy mạnh tiến trình này, và yêu cầu mọi người công dân hãy góp phần vào việc bình định nhanh chóng xứ sở, mà vẫn tôn trọng nhân quyền. Đầu năm nay, Đức Hồng Y. Oswald Gomez, Tổng giám mục Colombo, đã kêu gọi người dân Sri Lanka hãy ý thức rằng đất nước họ là một cộng đồng đa chủng tộc, văn hóa và tôn giáo. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới hãy trợ giúp nhân đạo và kinh tế cho Sri Lanka. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Các đức giám mục Tây Ban Nha tuyên bố rằng các dân biểu nào bỏ phiếu ủng hộ luật cho phép phá thai đều phạm tội trọng. Hôm thứ Tư vừa qua, Đức cha Juan Antonio Martinez, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Tây Ban Nha khẳng định rằng các dân biểu nào bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép phá thai đều phạm tội trọng, và như vậy không thể lên rước lễ. Trong một cuộc họp báo, Đức cha Camino, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Madrid, cũng nói rằng người Công giáo không thể ủng hộ dự luật hay bỏ phiếu tán thành dự luật. Nếu làm thế, họ phạm tội công khai và sẽ không được phép rước lễ. Tuy nhiên, Đức cha Martinez nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa là các dân biểu ủng hộ phá thai bị rút phép thông công. Giới luật hiện hành quy định rằng những ai tích cực cộng tác vào việc phá thai đều bị vạ tuyệt thông. Hiện nay, Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha cực lực phản đối dự luật cho phép phá thai do Đảng Xã hội đề ra. Dự luật đang được Quốc hội nước này thảo luận. Hôm 17 tháng 10 vừa qua, đã có hàng triệu người dân Tây Ban Nha xuống đường phản đối dự luật này. Cũng tin Tây Ban Nha. Đại hội quốc tế vì sự sống lần thứ Tư diễn ra tại thành phố Zaragoza, Tây Ban Nha, kêu gọi các chính phủ hãy trợ giúp các phụ nữ mang thai. Đại hội đã kết thúc hôm thứ Hai vừa qua với tuyên ngôn thúc đẩy các chính phủ tích cực trợ giúp các thai phụ. Trong một cuộc họp báo, ông José Pérez Adán, giáo sư xã hội học tại Đại học Valencia và thành viên của Ủy ban điều hành đại hội, nói với các phóng viên rằng, hiện nay vẫn chưa có một cương lĩnh quốc tế nào buộc các chính phủ phải trợ giúp kinh tế và săn sóc y tế cho các thai phụ. Giáo sư Adán kêu gọi cộng đồng thế giới hãy trợ giúp các phụ nữ có mang. Theo ông, sự trợ giúp các phụ nữ có mang phải vượt qua ranh giới của các quốc gia. Giáo sư Adán cũng nhấn mạnh rằng, nguyên nhân chính gây ra cái chết trong lịch sử nhân loại chính là nạn phá thai. Mỗi năm có khoảng 50 triệu mạng sống bị cướp đi. Tin Bethlehem. Bệnh viện Công giáo tại Bethlehem chăm sóc các bà mẹ nghèo. Nằm cách nơi Chúa Giêsu chào đời khoảng một cây số, Bệnh viện Thánh Gia tại Bethlehem hiện đang chăm sóc cho các bà mẹ nghèo và các sơ sinh. Với khoa sản, bệnh viện này hiện đang chăm sóc đặc biệt cho người tị nạn Palestine tại 4 trại tị nạn do Liên Hiệp Quốc điều hành. Mặc dù gặp nhiều trở ngại như lệnh giới nghiêm, đường xá bị phong tỏa, mỗi tháng vẫn có trên 200 thai phụ sinh nở tại bệnh viện này. Trung bình mỗi năm, bệnh viện này cung cấp dịch vụ cho trên 22.000 phụ nữ và con cái họ. Đức Thánh Cha John Paul II đã từng tuyên bố rằng Bệnh viện Thánh Gia tại Bethlehem là một trong 100 dự án hàng đầu của các tín hữu Kitô trên khắp thế giới trong thiên niên kỷ mới này. Tin Vatican. Một liên hiệp Anh giáo ly khai, không muốn trở lại Công giáo. Hôm thứ Tư vừa qua, khoảng 300 vị chức sắc Anh giáo, gồm giám mục và tổng giám mục cho biết không muốn gia nhập giáo hội Công giáo, vì chưa tới lúc phải rời bỏ giáo hội của mình. 300 vị chức sắc Anh giáo này thuộc liên hiệp có tên là GAFCON, tức Liên hiệp vì một tương lai Anh giáo thế giới. Liên hiệp này chống lại việc Liên hiệp Anh giáo Thế giới phong chức cho phụ nữ và những người có sinh hoạt đồng tính công khai. Trong một tuyên ngôn được cho công bố trên trang mạng của Liên hiệp, Đức cha Peter Abuja, người Nigeria, chủ tịch của Liên hiệp khẳng định, chúng tôi xác tín rằng chưa đến lúc phải rời bỏ Liên hiệp Anh giáo. Mặc dù biết ơn sâu xa về cử chỉ của Đức Thánh Cha, các vị chức sắc Anh giáo này nói rằng tất cả những ai đang nghiên cứu về đề nghị của Tòa Thánh nên nhìn nhận rằng các giáo hội Anh giáo vẫn được củng cố trên khắp thế giới. Liên hiệp Anh giáo GAFCON đã được thành lập nhân một cuộc họp thượng đỉnh tại Jerusalem vào tháng 6 năm 2008. Tại cuộc họp thượng đỉnh này, một số nhà lãnh đạo Anh giáo đã phản kháng quyền lãnh đạo của Đức Tổng giám mục Canterbury, Rowan Williams. Liên hiệp Gascon quy tụ khoảng 35 triệu tín hữu Anh giáo, tức gần một nửa số tín hữu Anh giáo trên toàn thế giới. Liên hiệp Gascon cho biết, không hề có ý tạo ra một ly giáo trong lòng Liên hiệp Anh giáo thế giới, mà chỉ muốn thành lập một giáo hội trong giáo hội để đẩy mạnh cuộc cải tổ nội bộ. Tin Bắc Kinh. Đức cha Francis An Shushin, giám mục phó giáo phận Bao Điên, khẳng định rằng Ngài gia nhập Hội Công giáo Ái quốc vì ích lợi của giáo phận và vì việc rao giảng tin mừng, chứ không hề bị bất cứ áp lực nào từ tòa thánh. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức cha Shushin giải thích lý do tại sao Ngài quyết định gia nhập giáo hội công khai và Hội Công giáo Ái quốc. Đức cha Shushin đã từng bị giam tù 10 năm tại một nơi không ai biết. Ngài được trả tự do hồi tháng 7 năm 2006, và hai tháng sau đó bắt đầu thi hành chức vụ trong giáo hội công khai. Cuối tháng 7 vừa qua, vị giám mục phó của giáo phận Bao Điên quyết định gia nhập giáo hội công khai và Hội Công giáo Ái quốc. Nói chuyện với hãng thông tấn Asia News, Đức cha Shushin cho biết, mặc dù gia nhập vào giáo hội công khai và Hội Công giáo Ái quốc, Ngài đã không ký tên vào một văn kiện nào. Mới đây, một số linh mục trong giáo phận Bao Điên đã tỏ rõ sự bất mãn của họ về quyết định của Đức cha Shushin. Được biết, Hội Công giáo Ái quốc là một tổ chức có chủ trương thành lập một giáo hội tự trị. Trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc vào tháng 6 năm 2007, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng chủ trương của Hội Công giáo Ái quốc hoàn toàn không phù hợp với giáo lý Công giáo. Giải thích về quyết định của mình, Đức cha Shushin nói rằng, Ngài gia nhập giáo hội công khai và Hội Công giáo Ái quốc là để có một chỗ đứng hầu quản trị giáo phận một cách tốt đẹp hơn, cũng như giúp giáo phận được sinh hoạt một cách bình thường, theo chính sách tôn giáo của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Tin Manila. Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân chống lại dự luật cho phép phá thai. Được biết hôm thứ Hai vừa qua, Quốc hội nước này đã nhóm họp để thảo luận và biểu quyết về dự luật y tế sản sinh. Trong một tuyên ngôn được cho công bố nhân dịp này, Hội đồng giám mục Phi khẳng định rằng giáo hội không chấp nhận việc xem phá thai và các phương tiện tránh thai như một giải pháp cho việc gia tăng dân số. Các đức giám mục Phi loan báo rằng, giáo hội sẽ tiếp tục thăng tiến chương trình kế hoạch hóa gia đình bằng phương pháp tự nhiên, cũng như cổ võ một nền văn hóa trách nhiệm và yêu thương. Sở dĩ Phi Luật Tân đưa ra dự luật hạn chế sinh sản là vì trong một bản phúc trình được cho công bố hôm 30 tháng 10 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã cảnh cáo về tử suất trẻ em cao, cũng như tình trạng thiếu thông tin về ngừa thai tại nước này. Theo Liên Hiệp Quốc, không thông qua dự luật này là vi phạm quyền của phụ nữ và trẻ em. Bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc xem tôn giáo như trở ngại chính trong việc sử dụng các phương tiện ngừa thai như bao cao su, viên thuốc phá thai, v.v. Liên Hiệp Quốc xem các phương tiện này là khí cụ nhằm ngăn ngừa các bà mẹ trẻ khỏi lén lút phá thai. Đức cha Clement Ignacio nhìn nhận rằng, những vụ mang thai ngoài ý muốn là nguyên nhân dẫn đến những vụ phá thai lén lút. Đây là một sự kiện, nhưng Đức cha nêu lên câu hỏi, có phải vì thế mà chúng ta phải cổ võ sử dụng các phương pháp ngừa thai không? Và Ngài khẳng định, chính các phương tiện ngừa thai mới làm cho phá thai nhiều hơn. Theo Đức cha Ignacio, các phương tiện ngừa thai tạo ra cái cảm giác giả tạo về an toàn và mở ngõ cho việc tháo thứ trong sinh hoạt tình dục. Đây mới thực sự là nguyên nhân chính dẫn đến phá thai, bởi vì càng có nhiều người sinh hoạt tình dục một cách ích kỷ, thì càng có nhiều vụ mang thai ngoài ý muốn, và như vậy vấn đề không bao giờ được giải quyết. Trong 4 năm qua, Quốc hội Phi Luật Tân đã thảo luận về dự luật nói trên, nhưng không đủ số phiếu thuận để thông qua dự luật. Tuy bác bỏ hành động phá thai trực tiếp, nhưng dự luật thăng tiến kế hoạch hóa gia đình, cho phép các đôi vợ chồng có hai đứa con và phạt hay giam tù những người vi phạm quy định này. Dự luật cũng cho phép phân phát các phương tiện ngừa thai như bao cao su ngay trong trường học và các nơi công cộng. Cũng tin Phi Luật Tân. Một vị giám mục Phi Luật Tân lên án việc chặt đầu một hiệu trưởng tại miền Nam nước này. Được biết, ông Gabriel Canizares, hiệu trưởng một trường tiểu học tại Patikun, tỉnh Sulu, miền Nam Phi Luật Tân, đã bị bắt cóc ngày 19 tháng 10. Hôm mùng 9 tháng 11 vừa qua, người ta đã tìm thấy xác của ông trong một chiếc xe tải tại một trạm xăng ở thành phố Cholo, với chiếc đầu bị chặt đứt khỏi mình. Tổ chức Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf đang bị nghi là thủ phạm chính của vụ giết người. Mới đây, trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Veritas, Đức Giám mục Isabella, miền Nam Phi Luật Tân khẳng định rằng không có vấn đề thương lượng với những kẻ sát nhân. Ngài nói, nếu chúng ta đối thoại với họ, thì cũng như bảo rằng điều họ làm là đúng. Theo ngài, những kẻ phạm tội phải bị bắt giữ tức khắc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình trạng các tín hữu Kitô tại Bắc Hàn. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô vừa đưa ra lời kêu gọi thống nhất giáo hội hai miền Nam Bắc Triều Tiên, thì nhà nước Cộng sản Bắc Hàn lại tiếp tục chính sách săn đuổi các tín hữu Kitô mà họ đã đeo đuổi từ 60 năm nay. Bản phúc trình thường niên về tự do tôn giáo trên thế giới được Quốc hội Hoa Kỳ cho công bố hồi cuối tháng 10 vừa qua, ghi nhận tình trạng thiếu tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng tại Bắc Hàn. Bản phúc trình nói đến nhiều trường hợp bị bắt giữ và lưu đày. Thật vậy, chế độ Cộng sản toàn trị Bắc Hàn không nhìn nhận bất cứ một tôn giáo nào ngoài sự tôn thờ mà mọi công dân buộc phải có đối với lãnh tụ kính yêu Kim Il-sung và con trai ông là đương kim lãnh tụ Kim Jong-il. Do đó, cuối tháng 6 vừa qua, nhiều thông tin được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông tại Nam Hàn, tường thuật việc một người phụ nữ Bắc Hàn, 33 tuổi, bị xử tử công khai gần biên giới Trung Quốc. Người phụ nữ này bị tố cáo phân phát kinh thánh và làm gián điệp cho Hoa Kỳ. Chồng chị và các con chị cũng bị bắt giam. Trước kia, Bình Nhưỡng được mệnh danh là Jerusalem của Đông Phương. Tính cho đến giữa thế kỷ 20, có đến 30% tín hữu Kitô sống tại đây, trong khi đó tại những nơi khác chỉ có 1%. Những cuộc bách hại tôn giáo mà chế độ Cộng sản Bắc Hàn đã tiến hành trong thập niên 50, đặc biệt nhắm vào các tín hữu Kitô. Theo hiến pháp, Bắc Hàn cho phép tự do thờ phượng, và tại nước này cũng có các liên đoàn Kitô chính thức, dĩ nhiên được nhà nước kiểm soát. Hiện nay trên toàn quốc có khoảng 15.000 tín hữu Kitô công khai thuộc nhiều giáo hội khác nhau. Tuy nhiên, có nhiều điều cần phân biệt đằng sau con số ấy. Chẳng hạn, giáo hội Công giáo tại Chan Chung, phía đông thủ đô, có linh mục. Vào thập niên 80, tòa thánh đã từ chối không chịu phong chức cho một ứng viên được chế độ gửi sang Roma. Chủ nhật nào cũng có cử hành. Những người tham dự đều là những người đã được chính quyền nhìn nhận. Người ta không hề thấy có bóng dáng trẻ em trong các buổi cử hành. Một người công giáo ngoại quốc đã từng viếng thăm Trang Trung khẳng định rằng đây chỉ là một cuộc cử hành trá hình. Người ta đến nhà thờ như đến một văn phòng làm việc. Các lời cầu nguyện luôn có nội dung chống Mỹ, và những người tham dự các buổi cử hành không có bất cứ lòng đạo đức nào. Hồi năm ngoái, một phái đoàn công giáo Nam Hàn viếng thăm Bình Nhưỡng. nhưng không được phép cử hành thánh lễ tại trang chung. Một điều tương tự cũng diễn ra trong một nhà thờ chính thống, cách đó vài cây số. Hai linh mục chính thống tốt nghiệp từ phân khoa tôn giáo của trường đại học Kim In-sung đã được gửi đến chủng viện tại Moscow. 4 năm sau, hai vị này hồi hương, nhưng nhà thờ của họ đều trống vắng. Riêng nhà thờ Tin Lành Bông Xu, mỗi chủ nhật đều đón tiếp các tín hữu, mà một số là người Tây Phương cư ngụ tại Bình Nhưỡng. Và nhà thờ bị nhà nước kiểm soát trên đây thật ra chỉ là một thứ bình phong, để chế độ Cộng sản rêu rao với thế giới rằng họ vẫn tôn trọng tự do tôn giáo. Kỳ thực khắp nơi trong nước họ vẫn săn đuổi các tín hữu Kitô. Sự hiện hữu của các tín hữu Kitô cũng là một nguồn lợi lớn đối với chính phủ Cộng sản. Họ lôi kéo sự trợ giúp của các tổ chức tôn giáo trên thế giới. Đây là một nguồn tư bản đáng kể đối với một quốc gia đang bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt kinh tế. Chẳng hạn, để có thể tài trợ cho việc trùng tu nhà thờ ở Trang Trung, giáo hội tại Nam Hàn phải xây một nhà máy làm mì sợi bên cạnh. Các tổ chức tôn giáo khác cũng cung cấp thức ăn hay y cụ. Đây là một sự trợ giúp quý báu cho một quốc gia đang thiếu thốn mọi sự. Theo du khách được trích dẫn trên đây, cần phải dè dặt về những số liệu được cho công bố đó đây về Bắc Hàn. Nhiều mục sư Nam Hàn đóng chốt tại biên giới Trung Hoa và Bắc Hàn, muốn thổi phồng những con số ấy. Hoạt động của các mục sư này nhằm cải đạo những người tị nạn Bắc Hàn tại Trung Quốc và gửi họ về Bắc Hàn để mang kinh thánh về cho các nhóm Kitô khác. Đây là một hoạt động đã từng bị chỉ trích. Du khách nói trên nói rằng, các vị mục sư này cố tình đặt những người tị nạn Bắc Hàn và gia đình họ vào tình trạng nguy hiểm. Nếu bị bắt, họ có thể bị lưu đày hay tử hình. Tại Bắc Hàn, một tín hữu Kitô có thể bị nghi ngờ về hai tội. Một là phản bội chế độ, hai là liên lạc với Trung Quốc. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tại sao tôi phải đau khổ? Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Về nguồn gốc của đau khổ, Kinh Thánh dường như chỉ gửi đến chúng ta những tín hiệu lẫn lộn. Nhưng qua đau khổ, Thiên Chúa luôn có một sứ điệp để ngỏ với con người. Đó là nội dung của sách Ông Dốt trong Cựu Ước. Sách Ông Dốt là một trong những cuốn sách cổ xưa nhất của Kinh Thánh. Nhưng chủ đề và cách trình bày chủ đề xem ra lại rất mới mẻ. Ông Dốt là người công chính nhất của thời Đại Ông. Ông yêu mến Chúa hết tâm hồn. Đây chính là lý do Thiên Chúa chọn ông, để chứng tỏ cho ma quỷ thấy rằng con người có thể trung thành với Thiên Chúa. Nếu trên cõi đời này có một người không đáng phải đau khổ vì những hành động của mình, thì con người ấy chỉ có thể là ông Dốt mà thôi. Nhưng chỉ trong một thoáng, bao nhiêu tai họa như một tấm lưới chụp phủ xuống trên ông. Tan gia bại sản, và cuối cùng chính bản thân phải bệnh hoạn. Nhưng điều khủng khiếp nhất đối với ông là cảm thấy như bị chính Thiên Chúa phản bội. Trước đó lúc nào, ông cũng tin tưởng nơi một Thiên Chúa công minh và dạt dào yêu thương. Nhưng giờ đây, nằm trên đống tro, gẫm nhấm từng nỗi đau xoáy trên thân xác và trong tâm hồn, ông tự hỏi, tại sao không là một người khác, mà là tôi? Tôi đã làm gì nên tội? Thiên Chúa muốn nói gì với tôi? Trong câu chuyện tiếp theo đó, tác giả cho một số bạn thân của ông Gióp đến đàm đạo với ông về mầu nhiệm của đau khổ. Những người bạn này cũng là những con người đạo đức, kính sợ Thiên Chúa. Tất cả mọi lý luận họ đưa ra đều giống nhau. Họ nói với ông như sau. Này ông bạn Gióp, Thiên Chúa đang muốn nói với bạn điều gì đó. Chẳng có ai đau khổ mà không có nguyên nhân. Lẽ thường và tất cả mọi lý lẽ đều nói với chúng ta rằng một Thiên Chúa công bình luôn đối xử với con người một cách phân minh. Ai tuân lệnh và trung thành đều được Ngài ân thưởng. Ai phạm tội đều bị Ngài trừng phạt. Do đó, bạn hãy xưng thú tội lỗi đi, và Thiên Chúa sẽ cất khỏi bạn nỗi khốn khổ này. Người vợ của ông Gióp thì chẳng còn tin tưởng gì nơi Thiên Chúa nữa. Bà bảo ông phải nguyền rủa Thiên Chúa, rồi chết đi cho hết khổ. Nhưng ông Gióp không tán thành bất cứ lời khuyên nào trên đây. Mặc dù đau khổ mà ông đang gánh chịu không phù hợp với lẽ công bình, ông vẫn không vì thế mà chối bỏ Thiên Chúa. Trong tột cùng chán nản, ông nghĩ về Thiên Chúa như một vị thần, chỉ vui thỏa khi thấy người vô tội phải đau khổ. Nhưng càng suy nghĩ về cuộc sống, ông càng nhận ra rằng lẽ công bình mà các bạn ông nảy đến để buộc tội ông, xem ra không đứng vững. Những kẻ bất lương vẫn sống trong phồn thịnh, còn người lành thánh thì bị đọa đày trong nghèo cùng. Kẻ dữ và người lành xem ra không bị trừng phạt hay được ân thưởng trong cuộc sống này. Do đó, trong cuộc tranh luận với bạn bè, ông Gióp luôn bám chặt vào hai điều xem ra mâu thuẫn nhau. Ông không đáng bị trừng phạt, và ông vẫn một mực tin tưởng nơi Thiên Chúa. Ông Gióp hoàn toàn lội ngược dòng với cựu ước. Thật thế, ý tưởng thường bắt gặp nơi con người của cựu ước là con người phải chịu đau khổ vì tội lỗi của mình. Ông Gióp không chấp nhận ý tưởng ấy. Ông muốn chứng minh rằng không ai có quyền áp dụng nguyên tắc phổ quát ấy cho một số người. Nhiều người đau khổ không phải vì họ tội lỗi hơn người khác. Từ nhận thức đó, ông Gióp đưa chúng ta vào một vấn đề rộng hơn là đau khổ. Vấn đề ấy là tự do của con người. Xem ra vấn đề được đặt ra trong sách ông Gióp không hẳn là nguyên nhân của đau khổ, mà chính là tự do của con người. Ông Gióp phải đau khổ để chứng minh rằng Thiên Chúa chỉ yêu thích một tình yêu tự nguyện. Cốt lõi của vấn đề được đem ra tranh luận trong sách ông Gióp chính là con người có thực sự có tự do không? Trong hai chương đầu của cuốn sách, ma quỷ cho rằng đức tin chỉ là sản phẩm của môi trường và hoàn cảnh. Ông Gióp yêu mến Thiên Chúa bằng một tình yêu có điều kiện. Chính vì thế mà ma quỷ thách thức Thiên Chúa. Hãy cất đi mọi ân huệ và của cải ông Gióp đang có. Chắc chắn ông ta sẽ bỏ đức tin. Ma quỷ tố cáo rằng, sở dĩ ông Gióp yêu mến Chúa là bởi vì ông ta có tất cả mọi sự. Điều đó có nghĩa là tự Ngài, Thiên Chúa, chẳng đáng yêu mến chút nào cả. Những kẻ được gọi là trung thành như ông Gióp, thật ra chỉ yêu mến Thiên Chúa bởi vì họ được Ngài dùng ân huệ để dụ dỗ mà thôi. Một thế giới trong đó công phải được thưởng và tội phải bị trừng phạt. Hẳn phải là một thế giới hoàn hảo. Trong thế giới hoàn hảo ấy, những nguyên tắc luân lý cũng hoạt động chẳng khác nào những quy luật bất biến của thiên nhiên. Sự trừng phạt vì tội lỗi chẳng khác nào nỗi đau trong thân xác. Nếu bạn chạm vào lửa, thì tức khắc bạn sẽ bị phỏng. Trong một thế giới hoàn hảo, tội lỗi cũng bị trừng phạt tức khắc như thế. Ngược lại, bất cứ hành động tốt nào cũng đương nhiên được thưởng tức khắc. Một thế giới như thế, quả là điều hấp dẫn. Ai cũng biết được điều Thiên Chúa muốn. Trật tự và đạo đức sẽ ngự trị. Tiếc thay, Thiên Chúa đã không muốn tạo dựng một thế giới hoàn hảo như thế. Điều Ngài chờ đợi từ con người là tình yêu. Một tình yêu được trao ban một cách tự do. Tình yêu tự nguyện là điều quan trọng, đến nỗi Thiên Chúa đã không ngần ngại tạo dựng một thế giới bất toàn như chúng ta đang có hiện nay. Nếu thế giới này được điều khiển bởi những định luật hoàn hảo và bất biến, lúc đó sẽ chẳng còn có tự do đích thực nữa. Con người có cố gắng sống tốt đẹp chăng là vì muốn được ân thưởng, và như vậy mọi hành động tốt đều được thúc đẩy bởi những động lực ích kỷ. Con người yêu mến Thiên Chúa chỉ vì những may mắn mình đang có mà thôi. Cất khỏi những may mắn ấy đi, con người sẽ chối bỏ Thiên Chúa. Kinh Thánh không cổ võ một quan hệ vụ lợi như thế giữa con người và Thiên Chúa. Trái lại, Kinh Thánh không ngừng kêu mời con người chọn lựa Thiên Chúa, tin tưởng Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa, ngay cả khi bị cám dỗ muốn chối bỏ và phản bội Ngài. Xuyên suốt Kinh Thánh, Thiên Chúa được hình dung như một người chồng. Hình ảnh này nói lên tình yêu tự nguyện mà Thiên Chúa chờ đợi nơi con người. Nếu thế giới được Thiên Chúa tạo dựng là một thế giới trong đó tội phải bị trừng phạt, công phải được thưởng tức khắc, thì tình yêu tự nguyện sẽ chẳng có chỗ đứng trong thế giới ấy. Trong thế giới ấy, người vợ sẽ chỉ còn là một người phụ nữ bị nhốt chặt trong một lâu đài, với đầy đủ mọi của cải và tiện nghi, để người chồng luôn luôn an tâm rằng vợ mình sẽ không bao giờ phản bội mình. Thiên Chúa không đối xử như thế với con người. Ngài yêu thương chúng ta, Ngài tự hiến cho chúng ta, và cũng chờ đợi sự đáp trả tự nguyện của chúng ta. Ngài muốn chúng ta chọn lựa yêu mến Ngài một cách tự do, ngay cả khi sự chọn lựa ấy có làm cho chúng ta đau khổ. Ngài muốn chúng ta bám chặt vào Ngài, ngay cả khi chúng ta có tất cả mọi lý do để khước từ Ngài. Đây là sứ điệp trọng tâm của sách ông Gióp. Ma quỷ muốn chứng tỏ rằng con người không có tự do để yêu mến Thiên Chúa. Nhưng ông Gióp đã chứng minh rằng, ngay cả trong đau khổ, con người vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm Thiên Chúa và yêu mến Ngài. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Xúc xứng đáng được điều tốt đẹp. Đây là đề tài của chuyên mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Bạn có biết rằng bạn xứng đáng có được điều bạn khát khao không? Nếu bạn không tin, tức là bạn không cho phép mình đón nhận điều đó. Lúc này, những điều trắc trở ngoài dự kiến của bạn sẽ bất ngờ xuất hiện và làm bạn thất vọng. Trong báo Read the Digest của tháng 9 năm 2009, có thuật lại câu chuyện làm ấm lòng hai khách vãng du, câu chuyện với chủ đề Những người bạn trên cao như sau. Chiều về, trời mưa tầm tã, chúng tôi bước xuống xe lửa Interlaken, Thụy Sĩ. Đó là lần đầu tiên chúng tôi đi hè tại Âu Châu. Số tiền chúng tôi đem theo cũng rất hạn hẹp. Nhưng chúng tôi là cặp vợ chồng yêu trèo núi, vì thế chúng tôi chọn rặng núi Alms làm mục tiêu. Chồng tôi đến gặp một cặp vợ chồng trẻ cũng vừa kịp tới. Anh hỏi thăm chỗ ngủ rẻ tiền. Và gần rặng núi, sau khi chỉ dẫn cặn kẽ, hai người tiếp tục đi. Sau một lúc họ trở lại, họ bỏ không thực hiện ý định vì trời mưa. Họ cho chúng tôi biết là họ còn vé cho hai ngày nữa, và vé này sẽ ngừng ở trạm cuối gần chân núi mà chúng tôi muốn tới. Vì thế, họ muốn tặng chúng tôi. Chồng tôi sung sướng đón nhận và cảm ơn hai người rối rít. Ngày hôm sau, trời nắng tươi và chúng tôi vui chơi thỏa thích thêm hai ngày không mất tiền. Chúng tôi khám phá chân trời trắng toát như mảnh đất thần tiên. Một cô bán hàng tại đó tặng chúng tôi bó hoa của miền núi Elderwes với câu đầy ý nghĩa, tặng các bạn vì các bạn là những người yêu núi. Trên tường của phòng ngủ, tôi cho bức hình chụp chồng tôi đang đứng nhìn cửa sổ, hướng về núi cao Aiger. Bức ảnh và bó hoa là những cái gợi lại cho chúng tôi lòng tốt bộc phát từ con tim của đôi vợ chồng trẻ, không tên tuổi, và cô gái Thụy Sĩ xinh tươi. Đó là hai khung cảnh đáng quý, đáng nhớ mà chúng tôi bỗng dưng được cho hai ngày kỷ niệm hạnh phúc mà Thiên Chúa đã cho chúng tôi. Khía cạnh của hạnh phúc như thế nào? Sự hạnh phúc mà chúng ta đang được hưởng cũng phản ánh nhu cầu và giá trị mà chúng ta đang hiện có. Như vậy, chúng ta cần tìm hiểu những gì làm chúng ta hạnh phúc. Và như vậy, chúng ta sẽ khám phá, nhận thức rõ hơn về những khía cạnh đang tiềm ẩn trong ta. Khi cá tính con người đang trên đà phát triển, về chiều sâu, về giá trị mọi mặt, và cốt lõi con người, cũng như hạnh phúc, được theo đà nâng lên. Đời sống con người không bao giờ trì trệ, dậm chân tại chỗ được. Niềm hy vọng của con người là dưới bất cứ hình thức nào, giai đoạn nào đi nữa, sẽ có nhiều nguồn vui hạnh phúc, không bao giờ cả. Điều cần thiết là chúng ta đón nhận những khía cạnh khác biệt của hạnh phúc, vì nó đến dưới nhiều hình thức, và dưới nhiều môi trường khác nhau. Quan trọng hơn nữa, là nếu chúng ta giữ khư khư hạnh phúc cho riêng mình, chúng ta có thể đánh mất suối nguồn hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc chúng ta đang có cho những người xung quanh, chúng ta đã có lại, có thêm. Đó là định luật tự nhiên, như cỏ hoa đồng nội, năm nào tới mùa cũng rực rỡ reo vui, hớn hở cống hiến cho đời và cho người ta trăm ngàn hương sắc. Để có thể giúp chúng ta tìm hiểu và lượng giá niềm vui hạnh phúc của mình như thế nào, tác giả Ernest Tân đề nghị chúng ta theo ba giai đoạn sau đây. Giai đoạn 1. Bạn hãy viết trên giấy những điểm nào làm bạn hạnh phúc trong thời gian đã qua. Giai đoạn 2. Bạn hãy xem những gì bạn viết trong giai đoạn 1 và chia ra thành cột, đặt tên cho cột đó. chẳng hạn cột 1, những gì làm tôi hài lòng. Cột 2, những gì làm tôi sung sướng. Cột 3, những gì làm tôi hạnh phúc lâu bền. Mỗi điểm của mỗi cột, bạn nên lượng giá tùy theo cường độ của nó. Giai đoạn 3, đọc lại những gì bạn viết và dùng thời gian thinh lặng suy tư để định giá thật sự của những gì bạn đã viết với những câu hỏi sau đây. Trong khi đọc lại, bạn nên để ý xem điểm nào cho bạn hạnh phúc nhất và điểm nào cho bạn kém hạnh phúc. Theo bạn nghĩ hạnh phúc là gì? Thứ hai, định giá xem nhu cầu của bạn là những nhu cầu nào. Thứ ba, trình độ ý thức cá nhân của bạn cao hoặc thấp tới đâu. Thứ bốn, bạn hiểu và có những tư tưởng nào về bạn khi bạn lượng giá đích thực về mình. Quý vị và các bạn thân mến, ông Rosen Kennard viết bài tường thuật sau đây với nhan đề "Tôi sẽ trả bữa ăn này" trong báo Reader's Digest tháng 9 năm 2009, chứng tỏ chúng ta cho hạnh phúc thì sẽ được hạnh phúc. Ông nói, tôi đã giữ chỗ nhà hàng mà cái bàn có thể nhìn thẳng ra đại dương, để vợ chồng tôi ăn cạnh bên nhau mà không bị rầy rà. Nhà hàng chúng tôi chọn là nhà hàng lộng lẫy tại Newcastle, Úc Đại Lợi. Khi chúng tôi đến, thì nhà hàng vẫn chưa kín người. Một cặp vợ chồng khoảng 30 tuổi, ngồi cách chúng tôi chừng 3 bàn. Tôi cảm nhận có một cái gì khó khăn cho hai người. Tôi luôn nhận ra mình là người có trí óc bén nhạy, khi thấy người khác suy nghĩ, cảm nghiệm điều gì bí ẩn mà không thể nói ra được. Vì thế tôi linh cảm nhận ra rằng cặp vợ chồng này không có khả năng để đi ăn nhà hàng. Biết vậy, nhưng tôi cứ lờ đi. Nhưng tư tưởng đó cứ lững lờ trong đầu. Nhưng tôi cảm thấy có cái gì thúc đẩy tôi phải trả tiền cho đôi vợ chồng này. Tôi không phải là người giàu có gì, nhưng tôi có thể làm điều này bây giờ được. Và tôi theo tư tưởng muốn làm việc này, nên tôi tới gặp người chủ nhà hàng và trả tiền cho hai người đó. Bà ta nói với tôi rằng họ đã ăn xong và còn đang do dự mua cà phê nữa. Cho tới giờ thì số tiền đã lên tới 75 đô la rồi. Khi bà hỏi lý do tại sao tôi lại trả tiền cho cặp vợ chồng này, tôi ngượng ngùng trả lời. Khi tôi nhìn đôi vợ chồng này, tôi có cảm tưởng là họ đang gặp khó khăn nào đó. Vì thế, tôi quyết định trả dùm cho họ. Nhưng tôi không muốn họ biết ai là người trả và lý do tại sao. Bà cứ nhận đi như là một món quà cho người khách lạ vậy. Khi đôi vợ chồng đó tới trả tiền, lời xì xào đã lan ra cả nhà hàng. Sau đó tôi hỏi chủ nhà, những gì đã xảy ra? Bà chủ nhà nói là người vợ trẻ cảm động khóc, và nói rằng chuyện này chưa bao giờ xảy ra cho chúng tôi từ trước tới nay. Chúng tôi không bao giờ được phần thưởng hoặc được ai cho cái gì cả. Vấn đề xảy ra cho chúng tôi hôm nay chẳng bao giờ có được, nhưng đã xảy ra ngày hôm nay. Cho tới bây giờ, mỗi lần tôi nghĩ về sự kiện đó, nó làm tôi mỉm cười hạnh phúc, vì tôi nhớ lại đã một lần quá nhạy cảm và thương cảm, tôi đã được thúc đẩy cho đi một cách rộng lượng. Quý vị và các bạn thân mến, cho đi chúng ta sẽ được hạnh phúc và được niềm vui trong tận đáy tâm hồn. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
và các bạn thân mến, sợ hãi là một tình cảm tự nhiên của con người. Lý do của sợ hãi thì rất nhiều. Từ những lý do như mất sức khỏe, công việc làm ăn, những bất an trong gia đình, cho đến nỗi sợ mất mạng sống của mình. Tự chung, những nguyên nhân sâu xa của sợ hãi đều phát xuất từ nỗi lo mất đi một cái gì đó. Chúng ta nhận thấy rằng, sự sợ hãi và lo âu đã trở thành một căn bệnh mãn tính trong thời đại này. Con người phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh hoặc chiến tranh khủng bố. Trong đời sống thường ngày, con người lo sợ phải thất nghiệp, ở nhà thì sợ cướp bóc, ra đường thì sợ tai nạn. Thực sự, con người không chỉ sợ những hiểm nguy thể xác, mà còn bất an trước những hiểm nguy về luân lý và tâm linh. Lời Chúa dạy rằng, hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử giống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Flaubert nói rằng, giây phút vinh quang nhất trong cuộc đời không phải là những ngày thành công, mà là những ngày bạn cảm thấy chán nản và tuyệt vọng. Đó chính là thách thức của cuộc sống và hứa hẹn của thành tựu tương lai. Sự sợ hãi khiến cho chúng ta nghi ngờ lời hứa của Thiên Chúa và không còn tin tưởng nơi tình yêu của người. Sự sợ hãi có thể làm cho chúng ta bị tê liệt và ngăn trở chúng ta tin cậy Chúa và bước đi trong ánh sáng của niềm tin để gặp gỡ người. Quý vị và các bạn thân mến, thực vậy, sợ hãi, lo lắng đã xuất hiện trên thế gian này từ lâu lắm rồi, ngay từ sau khi con người phạm tội bất phục tùng Thiên Chúa. Nỗi sợ làm cho chúng ta bất an, làm cho chúng ta đau khổ và nhất là làm cho chúng ta mất tự do. Khi chúng ta sợ mất một cái gì, chúng ta bị cột chặt vào cái ấy, và chúng ta không được thanh thản. Sợ chết hẳn là nỗi lo sợ lớn nhất. Vì thế, khi một người không còn sợ chết, người ấy mới thực sự sống ở mức sung mãn nhất. Chúng ta hiểu tại sao Đức Giê-xu nói, ai tìm sự sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình thì sẽ gặp lại được sự sống ấy. Nỗi sợ tai hại như vậy, nên trong Thánh Kinh rất nhiều lần chúng ta nghe vang lên thông điệp, đừng sợ. Cách riêng, Chúa Giê-xu thường xuyên khuyến khích các môn đệ của người đừng sợ, và chính người là kiểu mẫu về một con người không sợ hãi. Người có thể buồn phiền xao xuyến, chẳng hạn, trước khi chấp nhận cuộc tử nạn, người không sợ, không mất sáng suốt hay mất quân bình. Là một con người không sợ hãi, nên Chúa Giê-xu cũng là một con người hoàn toàn tự do. Bà Eva đã run sợ khi đối diện với Thiên Chúa. Còn nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn. Môi-se đã cảm thấy run sợ và khiếp đảm khi được tuyển chọn làm phát ngôn viên cho Thiên Chúa. Con là ai mà dám đến với Pharaoh và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Tiên tri Jeremiah đã dãy nảy như địa phải vôi khi ông được chọn làm ngôn sứ của Thiên Chúa. Ôi, lại Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, còn không biết ăn nói. Các tông đồ đã sợ hãi đến cực độ khi họ gặp sóng gió bão táp. Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất. Và đã bỏ chạy bán sống bán chết, trốn chui trốn nhủi khi Chúa Giê-xu bị bắt. Mẹ Maria cũng trong tâm trạng bối rối và lo lắng, nếu không muốn nói là sợ hãi. khi sứ thần Gabriel đến loan báo mẹ được chọn là mẹ đấng cứu thế. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền thưa: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ. Và cho đến ngày hôm nay, nhân loại vẫn còn đang phải đối diện với những nỗi lo lắng và sợ hãi mỗi ngày trong cuộc sống. Sợ chiến tranh khủng bố, sợ bom nguyên tử, bom sinh học, sợ nghèo đói, sợ bị mất việc, sợ mất trộm, mất cắp, sợ bị tai nạn, vân vân. Chúng ta có thể vượt qua sự lo lắng và sợ hãi hay không? Hay là suốt đời chúng ta phải chịu đốt cháy, gặp mòn bởi lo âu? Đừng sợ hãi, mà hãy đứng dậy, rũ bỏ con người cũ, yếu đuối, mỏng manh của mình. Hãy phó thác và tin tưởng vào Thiên Chúa là đấng toàn năng. Hãy làm mới cuộc đời, làm mới con người của mình. Đừng tự cầm tù giam hãm bản thân sau những thất bại hoặc mặc cảm xấu hổ vì những sai lầm trong quá khứ. Hãy quay về, mạnh dạn đứng lên trở về như người con hoang đàng. Bởi một khi nhận ra lòng yêu thương vô bờ bến của Cha là Thiên Chúa nhân từ, tin tưởng và trông cậy chẳng phải là thái độ cần có để đẩy lùi sự sợ hãi lo âu sao? Nhưng ai là người để chúng ta phó thác mọi nỗi khó khăn trong đời sống? Đó chính là Thiên Chúa. Hãy vững tin nơi Thiên Chúa. Chúng ta thành thật với chính mình. Đó là điều rất khó để tin cậy Chúa, khi bao vây chúng ta là những hiểm nguy, hoặc mọi sự như sụp đổ quanh chúng ta. Sự sợ hãi đến với chúng ta dễ hơn là niềm tin. Nhưng chúng ta đừng quên, sự sợ hãi có thể làm tan mất đức tin. Nhưng đức tin có thể làm cho sự sợ hãi tan biến. Ý thức rằng, phía sau những khó khăn cùng cực là niềm hy vọng mà chúng ta có nơi Đức Kitô phục sinh. Đức tin chân thật có liên hệ với lòng trông cậy. Trông cậy nơi những gì Đức Kitô đã làm cho chúng ta, và trông cậy nơi lòng nhân từ và ân huệ của Thiên Chúa. Chúng ta vẫn hát mãi lời ca thánh vị: "Dầu tôi đi trong lũng tối, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi." Hãy để cho những lời hứa của Chúa thấm nhuần trong đầu óc và trong tâm trí chúng ta. Đó là cách chúng ta nuôi dưỡng niềm tin và đẩy lùi sự sợ hãi lo âu. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, để mỗi bước đường chúng con đều có Chúa hiện diện, khiến chúng con không phải lo lắng phiền muộn, nhưng tin tưởng và lạc quan để phụng sự cho nước Chúa.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.